Kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm, Phẩm Thí Chủ Diệu Nghiêm thứ nhất, tập 498. Xin xem kệ tụng Chấp Kim Cang Thần, bài thứ nhất. Nhĩ thời diệu sắc Na La Diên Chấp Kim Cang Thần, thừa Phật oai lực, phổ quán nhất thiết Chấp Kim Cang Thần chúng, nhi thuyết tụng ngôn. Đoạn kinh văn này là nghi thức nói kệ. Chúng ta ở trong kinh Hoa Nghiêm nhìn thấy, bất luận là Bồ Tát, Thanh Văn, Duyên Giác, Thiên Thần, tất cả những thần minh trong chính Pháp giới, các ngài tôn kính yêu mến đối với tất cả chúng sanh, hình như đều là giống nhau. Hơn nữa là bình đẳng, là thanh tịnh, rất đáng được chúng ta học tập. Chúng ta làm sao có thể đem những lời dạy này làm trọn được trong đời sống thường ngày của mình, trong xử sự đãi người tiếp vật? Sự khiêm hư của ngài chúng ta thể nghiệm ra được từ trong tâm thái thừa Phật oai lực. Các ngài tôn kính đối với tất cả đại chúng, dạy chúng ta rõ ràng từ phổ quán. Kinh văn như vậy ở trong kinh Hoa Nghiêm lặp đi lặp lại không ngừng, nói thực tại lục đạo phàm phu chúng ta tập khi nghiệp chướng sâu nặng, thường hay lơ là chuyện này đi. Bốn chúng đồng tu học Phật không phải không biết, nêu lên đều hiểu biết, trong giảng đài đều biết giảng, nhưng xuống giảng đài thì cảnh giới hiện tiền hay quên mất. Do đó có thể biết sự nặng nề của nghiệp chướng. Bây giờ chúng ta hãy xem bài kệ tụng. Thứ nhất, Nhữ Ưng Quán Pháp Dương, Pháp dương pháp như thị, sắc tướng vô hữu điên, phổ hiện ư thế gian. Bài kệ này có thể đại biểu cho tạp thần chúng. Chấp kim can thần ở trong tán tụng được xếp hàng ở ngôi cuối cùng, loại thứ 19. Ở giới thiệu phần trước, họ xếp danh thứ nhất. Ở tán tụng, họ xếp danh cuối cùng. Bên trong đó đều là nghĩa thú biểu pháp. Chúng ta phải hiểu, phàm phu chúng ta nếu ở trong tất cả trường hợp đem danh sách của chúng ta xếp ở trước thì chúng ta rất vui thích, xếp ở hàng cuối chúng ta rất buồn bực. Bạn nhìn xem chắc kim cang thận xếp ở trước cũng được, mà xếp cuối cùng cũng được luôn. Ý nghĩa này chúng ta phải hiểu. Đó là dạy điều gì? Chúng ta ở trong kinh văn học được những điều gì? Ở trong đó chúng ta phải hiểu thế nào gọi là pháp bình đẳng. Điều được Ngài hiển thị là pháp bình đẳng. Cùng kính khiêm nhường. Khởi tâm động niệm, mọi điều tác di, không có gì khác là lợi ích chúng sanh, giáo hóa chúng sanh. Chúng sanh mắc những bệnh gì? Các ngài dùng loại biểu diễn này để chúng ta nhìn thấy bên trong đó khởi giác ngộ. Tán tụng của ngài cũng tức là báo cáo tu học của ngài. Báo cáo này hay lắm. Nhữ ưng quán pháp vương. Pháp vương là chư Phật Như Lai, là Thế Tôn. Tự tại giới pháp. Dương có nghĩa là tự tại. Bạn được đại tự tại ở trong mọi pháp thì xưng bạn là pháp dương. Pháp dương pháp như thị. Hai chữ như thị ý nghĩa sâu lắm, quá sâu, quá rộng. Nói theo lời hiện đại, pháp của đấng pháp dương chính là vận hành tự nhiên, tạo tác một mảy may đều không có. Chúng ta ngày nay nói là tùy thuận tự nhiên. Thuật ngữ của nhà Phật nói pháp nhĩ như thị. Pháp nhĩ chính là tự nhiên, nhi nhiên. Rắc rối của chúng ta đi ra ở đâu? Rắc rối của chúng ta là có ý kiến ở bên trong. Thêm ý kiến một mảy may vào trong là không tự nhiên. Ở những chỗ nào? Mặc áo ăn cơm, đời sống thường ngày, từng tí từng tí. Nếu là pháp của Pháp Vương, pháp của Pháp Vương là gì? Phật Pháp. Bạn đích thực là học Phật, bạn đích thực là tùy thuận Phật Pháp, ấy chính là tự nhiên. Đời sống công việc của bạn, xử sự đãi người tiếp vật từng tí từng tí, không có vọng tưởng phân biệt chấp trước một mảy may, là như thị. Có một mảy may ý kiến của mình xen tạp vào trong là không như thị. Chúng ta phải hiểu đạo lý này. Chúng ta phải biết học tập ở trong đó. Sáu căn tiếp xúc cảnh giới sáu trận, bất luận là thuận cảnh hay là nghịch cảnh, là thiện duyên hay là ác duyên. Thiện duyên là thiện nhân, ác duyên chính là oán thân trái chủ thường nói. Tất cả có thể thuận ứng tự nhiên, đó là Phật Pháp. Không thêm mảy may ý kiến vào trong, đó chính là Phật Pháp. Thêm một chút ý kiến vào trong, nói với các vị là không phải Phật Pháp quần túy. Vì sao? Vì tâm của Phật diễn diễn là thanh tịnh tịch diệt. Ngũ Nhẫn Bồ Tát giảng trong Kinh Nhân Vương, quả vị của Phật là tịch diệt nhẫn, còn vượt hơn cả vô sanh pháp nhẫn. Bồ Tát vô sanh pháp nhẫn trong Kinh Nhân Vương là thất địa, bát địa, cửu địa. Thất địa là hạ phẩm vô sanh nhẫn, bát địa là trung phẩm, cửu địa là thượng phẩm, lại đi lên nữa là tịch diệt nhẫn. Bồ Tát pháp dân địa là hạ phẩm tịch diệt nhẫn, đẳng giác Bồ Tát là trung phẩm, quả địa Như Lai là thượng phẩm. Không có mảy may ý kiến vào trong. Đó gọi là học Phật, học tập ngay trong đời sống thường ngày. Điều gì cũng có thể thuận theo tự nhiên cả, đó là khỏe mạnh nhất. Vậy mới có đủ viên mãn tam học với định tuệ, có đủ viên mãn giác chánh tịnh. Tam tuệ, tam bảo, sắc tướng vô hữu biên, phổ hiện ư thế gian. Sắc tướng phổ hiện trong nhất chân pháp giới, phổ hiện trong mười pháp giới. Nhất chân pháp giới chẳng hai với mười pháp giới. Diệu sắc na la diền chấp kim cang thần, ngài thấy được, ngài khế nhập rồi. Đương nhiên là ngài là hóa thân của chư Phật Như Lai, chứ không phải là phàm phu. Lại xem bài thứ hai: Phật thân nhất nhất màu, quang vọng bất tư nghị, thí như tịnh nhật luân, phổ chiếu thập phương quốc. Đây là tán tụng của Nhật Luân Tốc Tật Tràng Chấp Kim Cang Thần. Pháp môn mà Ngài tu học là Phật thân nhất nhất màu như Nhật Luân, hiện chủng chủng quang minh dân. Từ chỗ này chứng vô thượng đạo. Ngài đem tâm đắc của mình báo cáo với đại chúng bằng kệ tụng. Chúng ta nghe rồi nên học tập như thế nào? Phật thân nhất nhất màu, quang vọng bất tư nghị. Vì sao? Nhất nhất màu đều như Nhật Luân, đều tỏa sáng giống như ánh mặt trời, toàn thân tỏa sáng. Câu thứ ba là tỷ dụ. Thì như tịnh Nhật Luân. Câu thứ tư là nói tác dụng của nó. Phổ chiếu thập phương quốc. Hàm nghĩa trong đó rất sâu. Chúng ta thể hội như thế nào? Học tập như thế nào? Trước hết phải thấy rõ tánh tướng chẳng hai, tánh tướng nhất như lỗ chân lông, thân Phật, sợi lông đều là thuộc về sắc tướng. Sắc tướng xứng tánh, trong tự tánh vốn đủ trí tuệ bát nhã viên mãn, đức năng viên mãn. Chúng ta thường thường tán thán Phật là vạn đức vạn năng, tướng hảo viên mãn. Đó là đại đức của tự tánh. Tánh đức nằm ở đâu? Ở ngay trong hiện tướng. Bất luận là đại tướng, bất luận là tế tướng, thân thể là đại tướng, bộ phận nào đó trong thân thể là tế tướng. Không gì không viên bị, viên mãn cụ bị. Cho dù ở trong một sợi lông tơ cũng sung mãn bát nhã trí tuệ đức tướng vốn đủ trong tự tánh. Chúng ta không thấy được là vì chúng ta có phiền não che trùm mất tự tánh. Đến khi nào chúng ta có thể đem phiền não đoạn tận, chướng ngại tiêu trừ rồi, thì cảnh giới này bạn có thể thể hội được, thì bạn có thể thấy được. Cho nên chính mình thành tựu, đó là thành tựu tất cả chúng sanh mười phương, phổ chiếu thập phương quốc. Chúng ta là phàm phu, chúng ta hạ thủ từ đâu? Làm sao để học tập? Nói thực tại, học tập ở giữa giác và mê. Chúng ta học giác là đúng. Mê là sai rồi. Chúng ta nhập môn từ đâu? Tu thanh tịnh tâm. Đem sự hư ngụy của chúng ta chuyển biến thành chân thành. Đem sự ô nhiễm của chúng ta biến thành thanh tịnh. Đem cống cao ngã mạn của chúng ta chuyển biến làm bình đẳng. Đem mê hoặc của chúng ta chuyển biến làm chánh giác. Đem tự tư tự lợi của chúng ta chuyển biến thành từ bi là được rồi, hạ thủ từ đây. Sửa tâm, chuyển ý nghĩ, hạ thủ từ đây. Vì sự tướng thị, nhìn thấu buông xuống tự tại tùy duyên niệm Phật. Mười chữ sau là thực hành của chuyển ý nghĩ phần trước. Tâm của bạn không chuyển, ý nghĩ không chuyển, thì mười chữ sau bạn không làm được. Hay nói cách khác, bạn vẫn là không nhìn thấu. Nhìn thấu là gì? Thấy rõ thật. Thấy rõ thật chân tướng của vũ trụ nhân sinh. Buông xuống là không đặt những chuyện này ở trong lòng nữa. Trở về tự nhiên, phản phát quy nhân. Tâm thái trong đời sống thường ngày của chúng ta tự nhiên là tự tại tùy duyên. Niệm Phật cầu sanh tịnh độ, cả đời thành tựu viên mãn. Đại trong bài tán tụng của Bồ Tát là như vậy. Lại xem bài thứ ba, Như Lai thần thông lực. Pháp giới tất chu biến, nhất thiết chúng sanh tiện, thị hiện vô tận thân. Lời ấy là thật, chứ không giả chút nào hết. Sức thần thông của Như Lai không cần tác ý, không cần hữu ý hiện thần thông nào. Phật không tác ý, hoàn toàn là tự nhiên. Pháp giới tất chu biến, đó là nói năng lực của Phật, cũng là năng lực của tự tánh. Tự tánh vốn có thể trọn khắp hư không pháp giới. Trong đại kinh này nói, hư không pháp giới chúng sanh cõi đất đến từ đâu? Duy tâm sở hiện, duy thức sở biến. Vô tận thân, thân là tướng. Chúng ta ở trước mặt chúng sanh, giúp đỡ chúng ta phá mê khai ngộ, giúp đỡ chúng ta siêu phàm nhập thánh. Vấn đề là chúng ta có thể nhận ra hay không, cũng tức là có thể nhìn thấu không. Nhìn thấu là gì? Thấy rõ ràng, thấy minh bạch. giác ngộ trong tất cả các pháp, không mê hoặc nữa. Đó gọi là nhìn thấu. Sáu căn tiếp xúc cảnh giới sáu trần, cứ đều là tánh đức thị hiện. Cho nên khi Bồ Tát thành chánh giác, thành chánh giác là đại triệt đại ngộ, minh tâm kiến tánh. Khi ấy họ đột nhiên phát hiện. Phát hiện điều gì? Tất cả chúng sanh đại địa đồng thành Phật đạo. Trong bỗng chốc phát hiện, Kinh Hoa Nghiêm giảng là tình dữ vô tình, đồng viên chủng trí. Trong Hoa Nghiêm Viên Giác đã nói là nhất thiết chúng sanh bổn lai thành Phật. Đích thực nhìn thấu rồi. Lời bổn lai thành Phật, lời này có nghĩa là gì? Vốn dĩ trọn đủ trí tuệ đức năng tướng hảo, rốt ráo viên mãn. Đó gọi là bổn lai thành Phật. Một sợi lông mau cũng không mảy may thiếu sót. Một hạt di trần cũng không mấy phần đoạn thiểu. Pháp pháp viên dung, pháp pháp viên mãn. Bạn sẽ hỏi, vì sao có hiện tượng này? Tướng phận tức là tánh phận. Tánh tướng nhất như, tánh tướng bất nhị. Tự tánh trọn khắp pháp giới. Tánh đức trong pháp tướng đương nhiên là trọn khắp pháp giới. Tướng tùy tự tánh, cho nên tướng cũng trọn khắp pháp giới. Vốn dĩ chính là như thế. Đó là chân tướng sự thật. Chúng ta không biết một điều gì hết về chân tướng sự thật này. Điều chúng ta hiểu là ảo tướng, vọng tướng. Không hiểu về chân tướng. Những chuyện này về sau ở trong Đại Kinh còn có thuyết minh chi tiết rất nhiều lần. Lần này không thể nào lý giải, không thể nào ngộ nhập, không sao cả. Về sau còn có cơ hội, cơ hội rất nhiều. Thị hiện vô tận thân. Vô tận thân chính là pháp thân thanh tịnh. Nếu bạn giác ngộ, nếu bạn là khế nhập, thì bạn là chứng đắc pháp thân. Chứng pháp thân ngồi thứ ở trong Kinh Hoa Nghiêm, ít nhất là viên giáo sơ trụ. Không những thoát mãi lục đạo, cũng thoát mãi mười pháp giới. Ấy thật là đại thành tựu. lại xem bài thứ tư, Như Lai thuyết pháp âm, thập phương mạc bất văn, tùy chư chúng sanh loại, tất lệnh tâm mạng túc. Vị hộ pháp Kim Cang thứ tư là thanh tịnh dân âm chấp Kim Cang thần. Pháp môn mà Ngài đã tu học là đắc vô biên tùy loại âm. Do vậy trong tán tụng nói, Như Lai thuyết pháp âm. Như Lai là viên mãn âm. Thế nào gọi là viên mãn âm? Có chướng ngại là không viên mãn. Không chướng ngại mới gọi là viên mãn. Cho nên Phật dĩ nhất âm nhi thuyết pháp, chúng sanh tùy loại các đắc giải, chúng sanh chính pháp giới. Thật là vô lượng vô biên. Mỗi một chúng sanh nghe Phật nói pháp, cảm thọ của họ là gì? Điều Phật đã giảng là ngôn ngữ của chính ta. Đó mới gọi là viên mãn âm. Người Trung Hoa nghe thì là quốc ngữ của Trung Hoa. Người Quảng Đông nghe là tiếng Quảng Đông. Người Nhật Bản nghe Ngài nói là tiếng Nhật Bản. Súc sanh nghe là Ngài giảng tiếng súc sanh. Ngã quỷ nghe là ngôn ngữ của quỷ đạo. Không thể nghĩ bàn. Thuyết pháp này vào trước đây đích thực người bình thường khó mà tin tưởng. Khoa học kỹ thuật bây giờ phát đạt, phát minh máy móc để phiên dịch, bây giờ sử dụng trong hội nghị quốc tế. Người Trung Hoa phiên là ý dịch phong. Bạn đeo tai nghe thì bạn nghe được. Máy móc ấy trực tiếp phiên dịch cho bạn. Phiên giọng nói của người nói chuyện thành các ngôn ngữ khác nhau. Đó là chứng minh cho chúng ta máy móc có thể làm được. Phật Bồ Tát có chuyện nào không làm được? Cho nên khoa học làm chứng minh cho chúng ta đó là thật chứ không phải giả đâu. Thập phương mạc bất văn, điều này hiện nay máy móc vẫn không làm được. Tùy chư chúng sanh loại, tất lệnh tâm mạng túc, điều này máy móc cũng không làm được. Có thể phiên những ngôn ngữ khác nhau thành ngôn ngữ của mình, về điểm này có thể làm được. Những cái khác làm không được. Vì sao? Vì trong ngôn âm của Phật sung mãn trí tuệ. Ngôn ngữ của trí tuệ Ngôn ngữ của đức năng ngôn ngữ của tướng hảo, phàm phu làm không được. Không chỉ chúng ta làm không được, thiên thần cũng làm không được. Nhất là ứng cơ thuyết pháp, tức lệnh tâm mạng túc, đó là ứng cơ thuyết pháp. Căn tánh chúng sanh khác nhau, sở thích khác nhau, dục vọng khác nhau. Phật thuyết pháp có thể khiến tất cả chúng sanh sanh lòng hoan hỷ. Trong lòng bạn mong muốn điều gì, Phật đều có thể giúp bạn được. Điều Phật giảng là chánh pháp, có thể thỏa mãn nguyện vọng của bạn. Mà trợ giúp bạn diễn ly tập khí phiền não, đó gọi là Phật pháp. Bạn muốn phát tài, Phật có thể giúp bạn phát đại tài. Trong đó tuyệt không xen lẫn tham sân si. Đích thực giúp đỡ bạn phát đại tài, vì Phật hiểu được tài phú là từ đâu đến. Tài phú là từ tu phước đến. Lời ấy là nói với lục đạo phàm phu. Vì sao? Vì bạn chưa kiến tánh. Nếu kiến tánh rồi sẽ luận khác đi. Trong tự tánh vốn dĩ có đủ của báo đông đức vô lượng vô biên. Hiển thị ra, Hoa Nghiêm mọi người đọc ít, Kinh Vô Lượng Thọ niệm nhiều, Kinh Di Đà niệm nhiều. Bạn thấy y chánh trang nghiêm của thế giới Tây Phương Cực Lạc, của báo vô lượng vô biên. Lời trong kinh giảng là thật đấy. Bên này chúng ta xem vàng vô cùng quý trọng. Vàng của người ta là để lót đất, chính là hiện nay chúng ta nói rải đường phố. Chúng ta lót đường phố, dùng thứ gì? Nhựa đường. Người ta lót đường phố bằng vàng ròng, bạn mới hiểu vàng có bao nhiêu. Chúng ta ngày nay một chút chút đá báo làm thành trang sức đeo lên mình, cảm thấy đó là rất có khí phái giàu sang. Những thứ kim cương châu bảo ấy trong thế giới Tây Phương Cực Lạc, trong kinh nói bảy báo là vật liệu xây dựng. Phòng ốc kiến trúc dùng bảy báo để xây nên, ấy là tự tánh xứng tánh. Chúng ta bây giờ chưa kiến tánh, của báo vô lượng vô biên trong tự tánh không thể hiện tiền, thì phải làm sao? Chỉ có dựa vào tu đức. Tu đức thí như làm việc kiếm tiền. Tu loại đức nào được loại quả báo nấy, Phật biết. Thế gian bây giờ người sở hữu lượng tài sản lớn là nhân tu trong đời quá khứ, được quả báo trong một đời này. Trong đời quá khứ không tu nhân, đời này đối với tài sản cảm thấy nghèo thiếu, ít ỏi. Tài sản tu thế nào? Bố thí tài. Bố thí là nhân thật. Bạn có thể đem của báo giúp đỡ một số chúng sanh bần cùng, quả báo của bạn được giàu có. Bạn đem trí tuệ thông minh giáo hóa chúng sanh, bạn được trí tuệ, bạn đem từ bi chiếu cố một vài chúng sanh khổ nạn, giúp đỡ họ lìa khỏi sợ hãi, có được bình an. Quả báo của bạn là khỏe mạnh, sống lâu. Chúng ta hy vọng mình có được tài sản, có được thông minh trí tuệ, có được sức khỏe sống lâu mà không biết tu nhân, thì sao bạn thành tựu được chứ? Những gì hiện tiền bạn có là nhân đời trước bạn tu, nên bạn hưởng thụ phước báo của bạn trong đời này. Trong đời này không biết tu nhân thì đời sau phước báo không có. Cho nên trong cửa nhà Phật có cầu tất ứng, lời ấy là thật, chắc chắn không phải giả đâu. Bố thí tài càng thí càng nhiều. Người thế gian nghe lời của Phật, bản tính bản nghi, không chịu đi làm. Nguyên nhân gì vậy? Đối với đạo lý và chân tướng sự thật này, liễu giải không đủ thấu triệt, cho nên ở trong đó không có đủ tín tâm. Nếu thấu triệt liễu giải thì bạn có tín tâm. Ba loại quả báo trong một đời này của bạn sẽ dễ dàng giơ tay là có được. Cái khó nhất trong Phật pháp là làm Phật. Làm Phật đều có thể thành tựu, huống gì những chuyện nhỏ. Tài sản, thông minh, khỏe mạnh, sống lâu ở trong Phật pháp là chuyện nhỏ nhặt thôi, rất dễ làm được. Đó là nói có thể khiến lòng chúng sanh thỏa mãn. Trong lòng bạn muốn làm Phật, Phật giúp bạn làm Phật. Bạn muốn làm Bồ Tát thì giúp bạn thành Bồ Tát. Bạn muốn giàu sang thì giúp bạn giàu sang. Bạn muốn công danh thì giúp bạn công danh. Không có kiểu nào cầu không được. Những đạo lý phương pháp này ở trong Kinh Hoa Nghiêm. Cho nên Kinh Hoa Nghiêm là sách giáo khoa viên mãn. Mời xem bài thứ 5. Chúng kiến Mâu Ni Tùng, sự thế cung điện trung, phổ di chư quần sanh, xiển dương ư đại pháp. Đây là tán tụng của Diệu Tí Thiên Chủ Chấp Kim Cang Thần. Ngài thị hiện làm Chúa của tất cả thế gian. Dùng thân phận này để giúp đỡ chúng sanh phá mê khai ngộ. Chúng ta xem tán tụng của Ngài. Chúng là chúng sanh, là đại chúng. Mâu Ni Tôn là Thế Tôn. Phật, đại chúng nhìn thấy Phật ở trong cung điện Thế Pháp giảng kinh thuyết pháp. Tự nhiên khởi lòng tôn trọng. Chuyện này ai có thể làm được? Quốc vương mới có thể làm được. Quốc vương lễ thỉnh Thế Tôn vào trong hoàng cung giảng kinh thuyết pháp. Do đó có thể biết sức ảnh hưởng của quốc vương. Hộ pháp rất lớn, ảnh hưởng đến cả nước. Không những ảnh hưởng đến cả nước mà cũng ảnh hưởng đến cả thế giới. Nước láng giềng của bạn nghe đến chuyện này, họ cũng noi gương theo. Cho nên quả báo lớn nhỏ của tu phước tạo nghiệp trong Liễu Phàm Tứ Quấn nói rất hay. Nhìn từ những chỗ nào? Từ ảnh hưởng của nó. Mặt ảnh hưởng của nó có bao lớn, thời gian ảnh hưởng có bao dài. Nếu mặt ảnh hưởng càng lớn, thời gian càng dài, thì công đức phước đức ấy không thể nghĩ bàn. Tôi nói một đằng công đức, nói một đằng phước đức. Công đức phước đức chia thế nào? Đắm tướng chính là phước đức, lìa tướng chính là công đức. Chuyện là như nhau. Đế vương này lễ thỉnh Phật Đà vào trong cung thuyết pháp, thuyết cho những đại thần, các bề tôi của nhà vua nghe. Người trong cung đến nghe. Mặt ảnh hưởng lớn lắm. Nhân dân cả nước biết chuyện này, đâu có ai không kính Thế Tôn. Có người nào không mong muốn nghe Thế Tôn thuyết pháp? Quốc vương cũng nghe. Quốc vương cũng cung kính. Thì bạn hiểu được mặt ảnh hưởng lớn biết bao. Thời gian ảnh hưởng lâu xa lắm. Nếu vị quốc vương này khởi tâm động niệm là vì chánh pháp trụ lâu, là vì chúng sanh đoạn ác hướng thiện, chuyển mê làm ngộ, chuyển phàm thành thánh, không vì mình, ấy là công đức. Nếu ý của quốc vương là cầu nguyện ngôi vua của mình dài lâu, truyền ngôi nối dõi, xã hội an định, thế giới hòa bình, nhân dân an lạc. Đó là phước đức chứ không phải công đức. Tại sao? Vì đó là chính tích của vị quốc vương ấy. Người đương đại và hậu thế tán thán ngài là quốc vương tốt. Ngài còn có một niệm xen lẫn vào bên trong thì biến công đức thành phước đức rồi. Nếu một niệm tư tâm đều không có, cách làm của ngài là công đức. Công đức có thể liễu sanh tử, xuất tam giới. Tương lai ngài có thể làm Phật làm tổ. Phước đức thì nhân dương sẽ sanh làm thiên dương. Phước đức quá lớn, nhân gian không có phước đức lớn đến vậy, ngài lên quải trời làm thiên dương. Cho nên người phước đức lớn tu phước quả thật dễ dàng hơn người bình thường. Nhưng các vị phải hiểu được, tạo tội cũng dễ dàng. Cho nên phàm phu thông thường muốn tu phước lớn rất khó, muốn tạo tội nghiệp lớn cũng không dễ dàng. Nhưng thật sự thông suốt Phật pháp, khó cũng trở nên dễ dàng. Ta bần cùng, ta lấy một xu tiền cúng dường tam bảo để tu phước báo. Phước báo này có thể bằng với đế vương. Vì sao? Vì tâm của bạn chân thành, tâm thanh tịnh, tâm bình đẳng, tâm địa từ bi. Tâm này tương ứng với pháp tánh. Một xu tiền của bạn tùy theo pháp tánh, công đức ấy vô lượng vô biên. Đạo lý này, phương pháp tu học này ở trong Kinh Giáo Đại Thừa rất nhiều. Điều này thuyết minh người bần cùng có thể tu phước không bờ bến. Quốc vương nhất định là Bồ Tát. Không phải Bồ Tát rất khó làm được. Ở Trung Hoa có thể nói đế vương các đời, mặc dù không phải là Bồ Tát hết, nhưng ngài có Bồ Tát dẫn đầu. Người nào là Bồ Tát? Đầu tiên là Hán Minh Đế. Hán Minh Đế nghe nói Phật Đà xuất hiện ở phương Tây, phải sứ tiết sang Tây Vực rước mời. Quốc vương phái đặc sứ đi đón rước Phật pháp. Quả nhiên rước mời Ma Đằng Trúc Pháp Lan đi sang Trung Hoa. Hoàng đế tôn họ làm lão sư. Đãi theo lễ quốc sư, lưu hai vị tôn giả lại ở Trung Hoa, giảng kinh, thuyết pháp, hoằng pháp, lợi sanh. Vua dẫn đầu. Người dẫn đầu không phải Bồ Tát thì không thể nào. Sự dẫn đầu của vua, các đời đế vương đều noi theo. Trong các đời đế vương có Bồ Tát đến, chính là Diệu Tí Thiên Chủ Chấp Kim Cang Thần mở đây giảng, chính là loại của Ngài. Thị hiện hộ pháp, dùng thân phận đế vương để hộ pháp, hoằng hộ chánh pháp. Trong triều Thanh có thể nói thật sự là Bồ Tát Đế Vương. Chúng ta có thể khẳng định Khang Hy Ung Chính Càn Long, ba người này khẳng định không phải là người bình thường. Thường lễ thỉnh pháp sư vào trong cung thuyết pháp. Chúng tôi xem được trong tựa văn Kinh Đại Thừa Vô Lượng Thọ của cư sĩ Mai Quang Hy, Ngài nhắc đến những đế vương đầu triều Thanh đón rước cao tăng đại đức vào trong cung giảng kinh Vô Lượng Thọ, hình như là đặt làm định khóa. Chính vua dẫn đầu học tập. Các đại thần, tất cả người trong cung đều cùng học tập theo. Điều này đối với sự ảnh hưởng của Phật Pháp trong nhân gian rất lớn, rất lớn. Cho nên ba triều này cao tăng hay ra đời. Trong số những người xuất gia, cư sĩ tại gia, rất nhiều vị là Phật Bồ Tát ứng hóa mà đến. Kim Cang Thần làm quốc chủ để hộ trì, Phật Bồ Tát đều đến. Nhân dân có phước báo. Khang Hy 60 năm, Ung Chính 13 năm, Càn Long cũng là 60 năm. Họ gộp lại sắp xỉ khoảng 150 năm. 150 năm này thái bình thịnh thế, chúng sanh có phước. Họ làm tấm gương tốt nhất cho chúng ta. Ở trong lịch sử Trung Hoa đích thực là hy hữu khó gặp. Bồ Tát đến làm quốc chủ. Mời xem kệ tụng Chấp Kim Cang Thần bài thứ 6. Pháp hải tuyền phục xứ, nhất thiết sai biệt nghĩa, chủng chủng phương tiện môn, diễn thuyết vô cùng tận. Đây là tuồng thứ 6, khả ái là quang minh Chấp Kim Cang Thần, tán tụng của Ngài. Ở phần trước chúng ta nhìn thấy pháp môn mà Ngài chủ tu là Phổ Khai Thị Nhất Thiết Phật Pháp Sai Biệt Môn, Hàm Tận Vô Vi. Từ chỗ này nhập Vô Thượng Đạo. Từ kệ tụng chúng ta thấy tuyên phục là ý nghĩa biểu pháp. Tuyên phục chúng ta thường nói là nước xoáy. Nó có ba ý nghĩa. Thứ nhất là chỗ này nhất định rất sâu. Nước nếu không sâu thì sẽ không có nước xoáy. Thứ hai, nó hồi chuyển. Nước xoay chuyển ở chỗ này, có thể thấy dưới đáy rất sâu. Thứ ba là khó vượt qua. Thuyền đi đến chỗ này cũng cuốn theo dòng nước. Dùng điều này để hình dung diệu pháp thậm thâm của Như Lai. Cũng có ba ý nghĩa này. Phật pháp thậm thâm, duy Phật giữ Phật, phương năng cứu cánh. Câu nói này chúng ta hay nghe, hiển thị ra thậm thâm. Chỉ có Phật mới có thể thấy rõ rốt ráo. Ý nghĩa thứ hai là chân vọng tương tuần, nan cùng sơ hậu. Đó là ý nghĩa xoay vòng, ý nghĩa hồi chuyển. Điều này ở trong Phật pháp thường hay nói đến, nhưng rất khó lý giải, cũng tạo thành nghi hoặc của rất nhiều người. Ý nghĩa thứ ba, nghe không thì người ta thường chấp trước không, nói hữu thì họ chấp trước hữu. Đó chính là ý nghĩa của khó vượt qua. Cho nên dùng tuyền phục để hình dung. Chư pháp thậm thâm, người bình thường đều có thể khẳng định mà không hoài nghi. Nói đến chân vọng tương tuần thì có vấn đề. Thanh Lương Đại Sư ở trong sau nói rất hay: chân vọng tương tuần, nan cùng sơ hậu. Lão nhân gia ngài giải thích câu này: nhược ngôn tiên vọng hậu chân. Phàm phu chúng ta bây giờ đang vọng hư vọng. Chúng ta tu hành tương lai chứng quả thì chứng chân. Như vậy nói lên chân có bắt đầu, vọng thì có kết thúc. Nếu nói tiên chân hậu vọng, trong Kinh Lăng Nghiêm, Tôn giả Phú Lâu Na hỏi vấn đề này, nói tất cả chúng sanh bổn lai thành Phật ấy rốt cuộc là mê khi nào? Chân biến thành vọng khi nào? Vọng là do nguyên nhân gì sanh? Đó là vấn đề lớn. Trong Kinh Lăng Nghiêm quyển thứ tư, nếu nói vọng y chân khởi, chân ấy là không phải chân. Trong chân có vọng. Những lời của Phật, nếu bạn mà cẩn thận tư duy thì vấn đề nhiều lắm. Nếu nói vọng thể tức chân thì vọng yếu không có bắt đầu, giọng cũng vô thủy. Phật vì đoạn trừ những nghi hoặc của tất cả chúng sanh, cho nên nói vô thủy này. Ý nghĩa của hai chữ vô thủy hay lắm. Vô minh, Phật nói thế nào? Vô thủy vô minh. Không có bắt đầu. Đã không có bắt đầu rồi, đương nhiên là không có chấm dứt. Chẳng sanh chẳng diệt, đã là chẳng sanh rồi, diệt đâu ra chứ? Đã là vô thủy vô chung thì trung gian không tài nào kiến lập được. Có thủy, có chung, thủy với chung mới có trung gian. Nếu có thủy mà không có chung thì trung gian ở đâu? Cho nên luận Trung Quán nói hay lắm: đại thánh chi sợ thuyết, chính là điều được Thế Tôn nói: bổn tỳ bất khả đắc. Trong kinh Đại Bát Nhã, ba chữ bất khả đắc nói mấy ngàn lần. Đó là nói thật. Sanh tử vô hữu thủy, diệt phục vô hữu chung. Nhược vô hữu thủy chung, trung đương dân hà hữu. Thị cố ư thử trung, tiên hậu cộng diệt vô. Nếu bạn mà thẩm thấu được đoạn thoại trong luận Trung Quán, nhà Phật nói liễu sanh tử, xuất tam giới. Sanh tử rốt cuộc là chuyện thế nào? Bạn quá hiểu chân tướng rồi. Thế nào gọi là xuất tam giới? Tam giới không thể nắm được. Nói với bạn sanh tử không thể nắm được. Bồ đề niết bàn cũng không thể nắm được. Lời ấy không thể nói nhiều thêm, càng nói càng mê hoặc. Cảnh giới của Pháp Thân Bồ Tát, lời Ngài nói tuyệt đối không sai mà chúng ta nghĩ sai. Kệ Khai Kinh nói: nguyện giải Như Lai chân thật nghĩa. Chúng ta nghe những lời của Phật đều là xuyên tạc nghĩa chân thật của Như Lai, hiểu lầm nghĩa chân thật của Như Lai, cho nên làm mơ hồ chính mình đi. Thế là mình cũng ăn bậy nói bạ, khiến tất cả những người hảo tâm học Phật sanh phiền não, khởi nghiệp chướng. Cho nên Bát Nhã không thể không giảng. Cư sĩ Giang Dị Nông chú Kim Kim Cang giảng nghĩa, giảng rất thấu triệt. Từ xưa đến nay, những bậc đại đức hoằng pháp, bất luận xuất gia hay tại gia, không dám giảng Bát Nhã. Vì sao? Sợ thính chúng khởi nghi hoặc. Càng giảng nghi hoặc càng nhiều, càng giảng vấn đề càng nhiều, sợ rằng đều làm mất đi tín tâm của mọi người hết. Nhưng cư sĩ Giang nói điều ấy là sự thật. Bát Nhã khó hiểu nhưng lại không thể không giảng. Vì sao? Không giảng thì lý không thể nhìn rõ thấu triệt, thủy chung là chướng ngại. Nhưng chúng ta phải hiểu được, phải biết một sự thật đặc biệt, ấy chính là đới nghiệp giảng sanh của pháp môn Tịnh Độ. Bát Nhã không giảng có được không? Được. Chỉ cần sanh đến thế giới Tây Phương Cực Lạc, thấy được A Di Đà Phật, đến thế giới Tây Phương Cực Lạc học tập Bát Nhã là dễ dàng rồi. Nhưng thật sự có thể hiểu rõ Bát Nhã, giảng sanh thật báo trang nghiêm độ của thế giới Tây Phương Cực Lạc, phẩm vị cao. Không liễu giải Bát Nhã, mang theo vài nghi hoặc đi giảng sanh, thì sanh phàm thánh đồng cư độ. Thế giới Tây Phương đặc biệt là thế giới bình đẳng, bốn độ bình đẳng. Đây thật là hy hữu khó gặp. Cho nên nếu chúng ta đối với những kinh văn này không thẩm thấu được cũng không sao cả. Lão thật niệm Phật đi, nghe đến không đừng chấp trước không, nghe đến hữu cũng đừng chấp trước hữu. Hai bên không hữu đều không chấp trước. Đừng khởi vọng tưởng phân biệt chấp trước ở trong đó, thế là đúng. Cho nên tôi thường hay khuyên nhủ các đồng học, pháp môn Phật pháp rất nhiều. Chúng ta học một môn, học một môn chiếu theo kinh luận của bổn môn ta là được. Chúng ta tu Tịnh Độ, kinh luận bổn môn của Tịnh Độ Tông là ba kinh một luận, điển tịch chủ tu của Tịnh Độ Tông bây giờ là năm kinh một luận. Phẩm Phổ Hiền Bồ Tát Hạnh Nguyện là do cư sĩ Ngụy Nguyên thêm vào. Chương Đại Thế Chí Niệm Phật Viên Thông Chương là do Ấn Quang Lão Pháp Sư thêm vào. Thêm vào rất hay. Như vậy là năm kinh một luận Tịnh Độ viên mãn. Chúng ta noi theo kinh điển bổn tông mà tu học, chắc chắn được sanh Tịnh Độ. Lấy thật báo trang nghiêm độ cũng không khó. Cách lấy ra sao? Tôi thường hay giảng, có đủ ba phước trong quán kinh. Ba điều đều phải có đủ. Minh bạch đạo lý trong kinh, đại thừa vô lượng thọ rồi, lời dạy trong đó làm trọn 100% vào trong đời sống công việc xử sự đãi người tiếp vật của mình, là lấy được thượng thượng phẩm giảng sanh. Đối với lý của Bát Nhã, cho dù không hoàn toàn thấu triệt cũng không khởi nghi hoặc, thì không có chướng ngại. Đó là điều chúng ta phải nên hiểu được, phải nhìn rõ. Bồ Tát có đại năng lực ấy. Có thể đem những đại pháp khó mà lý giải này. Dùng trí tuệ của Ngài, dùng phương tiện thiện xảo của Ngài giáo hóa chúng sanh, chủng chủng phương tiện môn diễn thuyết vô cùng tận. Đó không phải là điều người bình thường có thể làm được. Xin xem bài thứ 7, Vô biên đại phương tiện, phổ ứng thập phương quốc, ngộ Phật tịnh quang minh, tất kiến Như Lai thân. Vị thứ 7 là Đại Thọ Lôi Âm Chấp Kim Cang Thần. Pháp môn mà Ngài đã tu học là Dĩ Khả Ái Lạc Trang Nghiêm Cụ Nhiếp Nhất Thiết Thọ Thần, đạt được giải thoát từ chỗ này. Tán tụng của Ngài vừa xem thì có vẻ hư không tương ứng với pháp môn được Ngài tu học, nhưng quan sát cho kỹ thì có thể liễu giải. Vô biên đại phương tiện, phổ ứng thập phương quốc. Ứng là ứng hóa. Vô biên đại phương tiện là thần thông năng lực. Chúng ta phải học ở đây. Chúng ta bây giờ mặc dù không có năng lực này vẫn làm không được, nhưng không thể không có lòng. Chúng ta là sơ học. Người thế gian này thường nói lòng có thừa mà sức không đủ. Được, chỉ cần lòng bạn có thừa, tâm bằng hư không pháp giới. Sức gì sao không đủ? Tập khi phiền não của chúng ta chưa đoạn, cho nên đức năng trong tự tánh chưa khôi phục. Xong, chúng ta với chư Phật Bồ Tát quả thật đã là cùng một phương hướng. Trước đây khác phương hướng, cũng tức là nói chúng ta khởi tâm động niệm không phải ở Phật đạo, không phải ở Bồ Tát đạo, khác phương hướng với Phật Bồ Tát. Khởi tâm động niệm là tham sân si mạng, khởi tâm động niệm là tự tư tự lợi, ham muốn danh văn lợi dưỡng, hưởng thụ ngũ dục lục trần. Phương hướng này là phương hướng gì? Phương hướng của tam đồ. Bây giờ ít nhất phương hướng của chúng ta chuẩn xác rồi, chúng ta chuyển ý nghĩ được rồi. Sức không đủ là tập khi phiền não của chúng ta chưa đoạn tận. Chỉ cần phương hướng chính xác, nỗ lực đoạn ác tu thiện, phá mì khai ngộ. Chuyện này làm ở đâu? Chuyện này là tu pháp. Phương pháp tu hành của chúng ta làm ở đâu? Trải sự luyện tâm. Ở trong đời sống thường ngày, ăn ở đi lại, sáu căn đối cảnh giới sáu trần, thuận cảnh cũng tốt, nghịch cảnh cũng tốt, thiện duyên cũng tốt, ác duyên cũng tốt, đều là nơi rèn giũa chính mình. Đó chính là đạo tràng mà trong kinh điển nói mọi lúc mọi nơi thuận cảnh nghịch cảnh, thiện duyên ác duyên toàn là đạo tràng, ta rèn giũa ở trong đó. Rèn giũa điều gì? Rèn giũa tâm thanh tịnh, tâm không bị ô nhiễm, không bị ảnh hưởng, không bị cám dỗ. Vậy có thể thành vô thượng đạo. Niệm Phật cũng không thể ngoại lệ, chịu đựng khảo nghiệm. Người thời nay nói khảo nghiệm, Phật Pháp nói rèn giũa. Phải chịu đựng được, thông qua những ngại khó này nhập pháp môn bất nhị. Khởi tâm động niệm là nhị, không khởi tâm động niệm là bất nhị. Vạn pháp quy nhất, vạn pháp là hai ba, quy một, nhất tâm bất loạn, thì công phu của chúng ta thành tựu rồi. Không ở trong tất cả cảnh duyên mà rèn giũa, bạn chắc chắn không thể thành tựu. Cho nên phải chịu đựng qua khảo nghiệm. Ngộ Phật tịnh quang minh, tất yến Như Lai thân. Phật là người tu hành viên mãn, như vào cuối bổn kinh 53 lần tham học của thiện tài đồng tử. 53 lần tham học chính là trải sự luyện tâm. 53 vị thiện tri thức, các vị ấy biểu diễn, có thuận cảnh, có nghịch cảnh, có thiện duyên, có ác duyên. Thiện tài lỡ trong đó rèn giũa ra như thị, cuối cùng viên mãn thành Phật, thành tựu thanh tịnh quang minh. Tịnh này chính là chân thành thanh tịnh bình đẳng. Quang minh, quang là chánh giác, minh là từ bi. Khi ấy tất kiến Như Lai thân, Như Lai là tự tánh, thì bạn minh tâm kiến tánh rồi. Các vị nghĩ xem, Đại Thọ Lôi Âm Chấp Kim Cang Thần, ngày đêm chánh pháp Như Lai giáo hóa thọ thần. Đó là đem nội dung dạy học của Ngài nói ra cho chúng ta. Chúng ta lại xem bài tiếp theo. Cúng dường ư chư Phật, ước sát di trần số, công đức như hư không, nhất thiết sở chiêm ngưỡng. Đây là vị thứ 8, Sư Tử Dương Quang Minh Chấp Kim Cang Thần. Pháp môn mà Ngài đã tu học là Đắc Như Lai Quảng Đại phước trang nghiêm tụ, giai cụ túc minh liễu. Như Lai quảng đại phước, là tánh đức viên mãn hiển tiền. Chỗ này là nói khởi dụng của tánh đức, cúng dường ư chư Phật, Phật cúng dường Phật. Tất cả chư Phật Như Lai, chúng ta ở trong kinh điển nhìn thấy Phật với Phật tôn trọng lẫn nhau. Tán thán lẫn nhau, Phật Phật khen nhau, cúng dường lẫn nhau, hợp tác lẫn nhau. Một vị Phật xuất thị, ngàn Phật ủng hộ. Nếu tôn Phật này pháp duyên đặc biệt thù thắng với chúng sanh, sự ủng hộ ấy không chỉ ngàn Phật. Cho nên chúng ta không thể xem số ngàn ấy là con số cứng nhắc. Nó đại biểu vô lượng vô biên. Có tôn Phật nào không ủng hộ? Có tôn Phật nào không hỗ trợ? Đạo lý nhất định. Phật cũng cúng dường Phật rồi, chúng ta có thể không cúng dường sao? Ức sát di trần số, đó là nói phạm vi cúng dường của Ngài. Một quái Phật có một tôn Phật, ức ở đây đều là đại biểu vô lượng. Vô lượng vô biên quái Phật, vô lượng vô biên chư Phật. Di Trần Số nói hay lắm. Di Trần Số đã nói là ba đời chư Phật: chư Phật quá khứ, chư Phật hiện tại, chư Phật vị lai. Phước báo này quá lớn quá lớn, công đức như hư không. Trong công đức trọn đủ phước đức viên mãn. Trong phước đức không nhất định có đủ công đức. Phước đức với công đức khác nhau, nhưng về sự tướng giống nhau. Thì như cúng Phật, cúng chư Phật vô lượng vô biên, đắm tướng thì biến thành phước đức. Phước đức lớn, quả báo cảm được là Đại Phạm Thiên Dương, Ma Hê Thủ La Thiên Dương. Nếu không đắm tướng thì biến thành công đức. Không đắm tướng không có giới hạn, bằng hư không pháp giới. Công đức như hư không, các vị phải ghi nhớ. Chúng ta tu một chút thiện nhỏ nhoi, không đắm tướng, đều là công đức, đều bằng hư không. Ta ngày nay bố thí cúng dường một đồng tiền, công đức như hư không, chẳng đắm tướng. Ta có thể làm được không? Làm không được. Vì sao làm không được? Đắm tướng. Ngã tướng, nhân tướng, chúng sanh tướng, thọ giả tướng, Tuyệt đối không phải nói khi một xu tiền ta bố thí này không đắm tướng, ở chỗ khác thì ta đắm tướng. Không có đạo lý này. Đắm một là đắm tất cả, không đắm một là không đắm tất cả. Phải minh bạch đạo lý này. Không phải nói bên này tôi có thể đắm tướng, bên kia tôi có thể không đắm tướng. Không phải ý nghĩa này. Ấy là bạn hoàn toàn hiểu sai ý nghĩa lời Phật Đà dạy rồi. Đừng tự cho rằng mình tu công đức bằng hư không pháp giới. Công đức khó tu, phước đức dễ, công đức khó. Công đức là tương ứng với tánh đức, phước đức không tương ứng với tánh đức. Người thật sự tu chứa công đức là người nào? Pháp thân Bồ Tát. Bạn thường thường nghe nói Phật môn có một câu nói rằng lửa cháy rừng công đức. Lửa là gì? Nổi giận dữ, ngọn lửa của sân khuỷ. Bạn tu công đức nhiều đi nữa, hệ phát bực tức là công đức hoàn toàn không có. Lửa cháy rừng công đức ở giai đoạn tu học của chúng ta mà nói, thời gian cũng tương đối dài. Chúng ta đang tu học. Giai đoạn tu học, Phật nói với chúng ta công đức là gì? Tam học giới định tuệ là công đức. Nhân giới đắc định chính là nói trì giới có công. Đắc định là quả. Tu định có công, khai tuệ là quả. Đây đều có quan hệ nhân quả. Đó gọi là công đức. Trì giới đắc định, tu định đắc tuệ. Những chỗ này chúng ta hơi hơi thể hội thế nào là công đức. Sau đó bạn mới biết tại sao lửa cháy rừng công đức. Nổi giận lên là hoàn toàn không có giới định tuệ. Bạn mới hiểu độ khó của công đức. Phước đức không quan hệ gì cả. Nổi giận một chốc, phước báo của bạn vẫn còn. Nhưng công đức thì không có. Chúng ta niệm Phật, công phu thành kiến là đức, nhất tâm bất loạn là đức. Bạn nghĩ xem, một chút cơn giận phát tác thì nhất tâm bất loạn không có, biến thành loạn tâm. Công phu thành kiến dẹp mất hết rồi, bạn mới hiểu được công đức là khó tu biết bao. Nhất định phải tu nhẫn nhục ba la mật ở trong đời sống thường ngày. Nhẫn nhục là tiền phương tiện của thiền định, là cơ sở của thiền định. Không thể không biết. Nhẫn nhục rồi sao mới có tinh tấn? Tinh tấn vậy mới có thể đắc thiền định. Thiền định chính là nhất tâm bất loạn, chính là công phu thành phiến. Công phu thành tiếng là thiền định cạn nhất. Có công đức như vậy, khẳng định là giảng sanh. Cho nên chúng ta phải ghi nhớ, người ta tán thán với chúng ta, chúng ta sẽ rất vui sướng, rất mừng rỡ. Người ta phê bình với chúng ta, trong lòng chúng ta không cao hứng, thế là xong rồi. Cho dù bạn giảng kinh thuyết pháp giảng khá lắm, đều là tu phước báo hữu lậu trong tam giới. Chính là câu không hề có công đức mà Đạt Ma Tổ Sư nói. Công đức là gì? Nghe được người ta tán thán, không thể không biểu diễn một lần, cũng cười cười, có vẻ như chấp nhận, trong lòng như không có chuyện gì. Nghe người khác hủy báng, người khác sỉ nhục, cũng cười cười, trong lòng không để lại dấu vết nào cả. Đó là công phu, đó là công đức. Bạn không khởi tâm, không động niệm, đó là công phu. Thân tâm của bạn hoàn toàn trụ vào trong giới định tuệ, đó là đức. Công đức phải như hư không, nhất thiết sở chiêm ngưỡng. Nhất thiết là chỉ chúng sanh chính pháp giới. Chiêm ngưỡng là sự kính nể với bạn, tán thán hoan hỷ bạn. Lại xem bài thứ 9. Thần thông lực bình đẳng, nhất thiết sát giai hiện, an tọa diệu đạo tràng, phổ hiện chúng sanh tiện. Nội dung trong bài kệ tụng thứ 9 đem dung hợp công đức pháp môn mà các vị thần Kim Cang đã tu vào một chỗ. Vì kinh văn đến chỗ này là tổng kết của vị sanh chúng, cho nên không thể khẳng định chỉ là vị Bồ Tát nào. Nhìn ý nghĩa thì như vị cuối cùng Liên Hoa Mani Kế chấp Kim Cang thần. Pháp mà Ngài đắc là Phổ Vũ Nhất Thiết Bồ Tát Trang Nghiêm Cụ Mani Kế, đắc giải thoát từ chỗ này. Chúng ta xem đại ý trong kệ tụng. Quan trọng là chúng ta làm sao để học tập thần thông lực bình đẳng, nhất thiết sát giai hiện. Chúng ta xem hai câu này trước, bạn mới hiểu được tâm bình đẳng quan trọng biết mấy. Phật ở trong Đại Kinh thường thường vì chúng ta nêu ra lời cốt yếu nhân hành của mười pháp giới. Đương nhiên, nói đến nhân hành ấy là vô cùng phức tạp, vô lượng nhân duyên. Trong vô lượng nhân duyên, số một là điều nào? Phật chỉ nói số một. Trong vô lượng nhân duyên số một, thành Phật là bình đẳng tâm. Chúng ta nếu muốn viên thành Phật đạo, nếu muốn sớm một ngày thành Phật đạo, hoặc giả nếu muốn cầu sanh tịnh độ, phẩm vị của chúng ta có thể cao một chút. Tốt nhất có thể ở trong một đời này tu được thật báo trang nghiêm độ. Có phương pháp hay không? Có. Bình đẳng tâm là phương pháp quan trọng nhất. Thế nào gọi là bình đẳng? Không phân biệt thì bình đẳng. Có phân biệt là không bình đẳng. Có chấp trước là không thanh tịnh. Chấp trước là ô nhiễm. Lìa khỏi chấp trước, được tâm thanh tịnh. Lìa khỏi phân biệt, được tâm bình đẳng. Chỉ cần ở trong đời sống thường ngày, từng chút thực hiện công phu này, đó gọi là chân tu hành. Pháp thì xuất thế gian đều không nhiễm đắm. Không nhiễm đắm chính là đều không phân biệt, đều không chấp trước. Ta tu thanh tịnh bình đẳng giác của ta. Quả nhiên đích thực hạ công phu ở đây. Công phu đắc lực, chắc chắn sanh thật báo trang nghiêm độ. Trong thật báo trang nghiêm độ cũng có ba bậc chính phẩm. Vậy xem công phu của bạn cạn hay sâu. Bình đẳng đều quan trọng hơn gì hết. Chúng ta dùng tâm thanh tịnh, tâm bình đẳng đãi người tiếp vật. Người khá không bình đẳng với ta, ấy là họ. Họ chẳng cầu một đời này thành Phật. Chúng ta mong muốn một đời này thành Phật. Phải tu bình đẳng ở trong sự cực bất bình đẳng. Tu thanh tịnh ở nơi cực bất thanh tịnh. Nhất thiết sát giai hiện. Sức thần thông của Như Lai bình đẳng, tất cả các quải đều hiện. Nhất thiết sát nói giảng đơn chính là mười pháp giới. Phật Bồ Tát không ai không hiện thân. Vấn đề chính là bạn có tuệ nhãn không? Có pháp nhãn không? Quả nhiên có tuệ nhãn, có pháp nhãn thì bạn thấy được. Thật vậy sao? Thật chứ. Có gì có thể chứng minh? 53 lần tham học của thiện tài đồng tử là chứng minh tốt nhất. Chúng ta nghĩ ngợi xem, thiện tài đồng tử tham học, phàm phu chỉ có cá nhân mình, ngoại trừ mình ra, hết thảy mọi cảnh duyên toàn là Như Lai hóa thân. Không phải tất cả các cõi đều hiện sau. An tọa diệu đạo trạng, phổ hiện chúng sanh tiền, không sai một chút nào hết. Cho nên, để làm một người học chân chánh, cần khẳng định tất cả chúng sanh. Chúng sanh hữu tình, chúng sanh vô tình, động vật, thực vật, khoáng vật mà ngày nay chúng ta đã nói, đều là chư Phật hiển tiền. Đạo lý gì đây? Thể là Như Lai. Như Lai chính là bổn tánh chân như. Duy tâm sở hiện, tâm tánh sở hiện. Vì sao có cảnh giới sai biệt nhiều đến vậy? Duy thức sở biến. Thức tâm chính là Phật ở trong kinh thông thường nói, tòng tâm tưởng sanh. Tâm và tưởng khác nhau thì hiện tướng khác nhau. Hiện tướng mặc dù bất đồng nhưng thể chắc chắn tương đồng. Thể là Như Lai. Thể là bổn tánh chân như. Cho nên cảnh giới mà sáu căn đã đối là chư Phật hiện toàn thân. Hiện tại đồng tử thấy được. Cho nên một đời Ngài viên mãn thành tựu. Ngài ở trong tất cả cảnh giới. Cảnh giới quy nạp không nằm ngoài thuận cảnh. Cảnh giới mà mình hoan hỷ. Nghịch cảnh là cảnh giới mà mình không hoan hỷ. Thiện duyên là người mà mình thích. Ác duyên là người mà mình ghét. Cảnh giới quy nạp không nằm ngoài bốn đại loại này. Cảnh giới của bốn đại loại này, họ ở trong đó bình đẳng. Ở trong đó đắc bình đẳng tâm. Ở trong đó đắc diệu quan sát trí. Thành tựu vô phân biệt, vô chấp trước của mình. Đem vọng tưởng phân biệt chấp trước dẹp bằng ở trong đó. Vọng tưởng phân biệt chấp trước không sanh. Cho nên cảnh giới này biến thành nhất chân pháp giới. Vì ưa ghét là vọng tưởng, là hai pháp. Thuận nghịch cũng là hai pháp. Quý vị xem, Lục Tổ Huệ Năng Đại Sư ở trong Đàn Kinh đã nói, Phật Pháp thị bất nhị Pháp, nhị Pháp bất thị Phật Pháp. Phật pháp này chính là giác, chính là giác ngộ. Nhị pháp là bạn chưa giác ngộ. Giác ngộ rồi, nhất thiết pháp bất nhị, thuận nghiệp bất nhị, thiện ác bất nhị, ấy là thành đại công. Thật sự gọi là thành đại công, kiến đại nghiệp. Chúng ta ở trong bài kệ này phải học điều ấy. Bài kệ cuối cùng: diệm dân phổ chiếu thị, chủng chủng quang viên mãn, pháp giới vô bất cập, thị Phật sở hành xứ. Câu mở đầu có vẻ như là mật diệm các tường mục chấp kim can thần, ý nghĩa cũng là thông suốt, không phải chỉ nói riêng một pháp môn của Ngài. Chủng chủng quang viên mãn, các vị nếu cứ nghe lại phần trước đây, ý nghĩa này không khó hiểu. Chủng chủng quang thực tại chính là nói trí tuệ vô lượng, quang minh vô lượng, đức tướng vô lượng trong tự tánh. Nói một nhất định là hoàn toàn có đủ. Trong trí tuệ bao gồm đức năng tướng hảo. Nói tướng hảo nhất định cũng bao gồm luôn đức năng trí tuệ. Một tức là nhiều, nhiều tức là một. Pháp giới vô bất cập, tận hư không biến pháp giới. Đó là Phật sở hành xứ. Phàm phu tại sao không thấy được? Thật ra phàm phu đều là bị vọng tưởng phân biệt chấp trước làm hại rồi. Vẫn bị vọng tưởng phân biệt chấp trước kìm kẹp như cũ, chết cũng không chịu buông xuống. Đó chính là nan độ mà phần trước nói. Chúng sanh nan độ, không chịu đem tập khí phiền não buông xuống. Thật sự minh bạch rồi thì chuyển độ chúng sanh cũng buông xuống luôn. Buông xuống không phải không làm, có duyên thì làm, không có duyên thì không đắm dấu vết nào hết. Không phải nhất định cứ muốn làm, nhất định cứ muốn làm là phạm duyên. Người học Phật quan trọng nhất là tùy duyên. Duyên là gì? Duyên chính là cơ hội, cơ duyên mà ngày nay chúng ta nói. Có cơ hội chúng ta làm hoan hỷ, không có cơ hội trong lòng không có dấu vết nào hết. Nghĩ cách làm phải ra sao, bạn đã sa vào hai ba, bạn đã sa vào trong ý thức. Bài kệ trước nói công đức như hư không, hay nói cách khác mãi mãi giữ gìn thanh tịnh bình đẳng giác. Thanh tịnh là bất nhiễm, cũng tức là nói không có chấp trước. Bình đẳng là không có phân biệt. Chánh giác là không có vọng tưởng. Thanh tịnh bình đẳng giác, lìa tất cả chấp trước phân biệt vọng tưởng, mãi mãi trú trong cảnh giới này. Cảnh giới này chính là cảnh giới Như Lai, chính là Phật sở hành xứ. Chúng ta có thể trụ Phật sở hành xứ, thì bạn không thành Phật thì thành gì? Khi ấy thật sự đồng tâm, đồng nguyện, đồng đức, đồng hạnh với Phật, chúng ta phải chăm chỉ, nỗ lực học tập. Trở lên chúng ta đã giới thiệu xong 19 bài mục vị sanh chúng. Về sau tiến độ của chúng ta phải tăng tốc, chứ nếu không 3 năm bộ đại kinh này sợ là không cách gì viên mãn được. Chúng tôi hy vọng giảng viên mãn ở trong 3 năm. Được, cảm ơn các vị.